Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy sở trách nhiệm. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tham dự hội chợ Hanover Messe và diễn đàn ASEAN 2023 về chuyển đổi số tại Đức. Huyện Hoài Ân dân hoa dân hương tại chi bộ Vạn Đức, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội thi bí thư, phó bí thư đảng ủy cơ sở và bí thư chi bộ quân sự cấp xã giỏi 2023. Chương trình còn có bài phản ánh sự cần thiết phải chấn chỉnh để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, chấm dứt ô nhiễm tiếng ồn để suối Tà Má ở xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh thực sự là điểm du lịch hấp dẫn văn minh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương. Tham dự phiên họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bình Định có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phiên họp tập trung vào chủ đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp. Cũng tại phiên họp, các cơ quan đã công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, CBAT 2022, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, ba index 2022. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược được Đảng xác định từ Đại hội 13 và Đảng Nhà nước hết sức quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai. Trong đó xác định, đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển. Thời gian qua, với sự cố gắng nỗ lực của các bộ ngành địa phương, của các thành viên ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được triển khai quyết liệt đồng bộ trên cả 6 nội dung, công tác xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Thủ tướng đánh giá chúng ta đã đạt được những bước tiến quan trọng, những kết quả tích cực, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt gần đây, công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp vẫn còn nhiều điểm nghẽn, nhiều vướng mắc tồn tại, hạn chế gây cản trở cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Một số bộ ngành phản ứng chính sách còn chậm, một bộ phận cán bộ công chức xử lý văn bản công việc chậm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ công việc của người dân và doanh nghiệp, việc huy động các nguồn lực phát triển. Phiên họp sẽ tập trung đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế nguyên nhân bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp và đề ra giải pháp khắc phục những điểm nghẽn ách tắc trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời đánh giá khái quát kết quả cải cách hành chính nói chung và đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thúc đẩy công tác này trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp kịp thời không phiền hà sách nhiễu, không ảnh hưởng tới huy động nguồn lực và nhất là khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy sở trách nhiệm. Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cần xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình đối với công cuộc cải cách hành chính của đất nước, của bộ ngành mình, từ đó chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp nói riêng với cách làm mới sáng tạo thiết thực hiệu quả theo phương châm hành động của chính phủ, đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, chủ động sáng tạo, kịp thời hiệu quả.
Tiếp tục chuyến xúc tiến đầu tư tại Cộng hòa Liên bang Đức chiều hôm qua, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tham dự hội nghị Hanover Messe về chuyển đổi số và diễn đàn ASEAN 2023. Hội chợ Hanover Messe năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 là hội chợ ngành công nghệ công nghiệp lớn nhất thế giới khai mạc tại Hanover, Cộng hòa Liên bang Đức. Hội chợ năm nay tập trung vào số hóa và tính bền vững với 5 chủ đề chính là công nghiệp 4.0, công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo, sản xuất trung hòa carbon, quản lý năng lượng và hydrogen và pin nhiên liệu. Bên cạnh các chủ đề công nghiệp truyền thống, hội chợ còn tập trung vào các chủ đề phát triển bền vững, năng lượng xanh, giảm khí thải nhà kính. Hội chợ Hanover Messe là sân chơi quốc tế lớn, cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày các sản phẩm công nghệ, giới thiệu các mô hình kinh doanh mới, các ý tưởng mới tới bạn bè quốc tế, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Hội chợ quy tụ hàng nghìn gian hàng của hàng trăm công ty công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft, Google. Các doanh nghiệp có dự án tại tỉnh như FPT, TMA, CUS cũng được mời tham gia, chứng tỏ các doanh nghiệp này có trình độ công nghệ xứng tầm thế giới. Tại hội chợ lần này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã đến thăm các gian hàng của FPT, TMA, CUS. Đây là các doanh nghiệp đã đầu tư tại Bình Định và tham dự diễn đàn ASEAN 2023. Cũng tại hội chợ lần này, đoàn đã có buổi làm việc với ông Christopher Banger, giám đốc điều hành của tập đoàn Asia Assets AG. Hiện công ty đang quan tâm nghiên cứu đầu tư nhà máy tái chế rác thải tại Bình Định.
Nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân, 19 tháng 4 1972, 19 tháng 4 2023. Chiều hôm qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hoài Ân đã tổ chức lễ dân hoa dân hương tại chi bộ Vạn Đức, nơi thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện. Đầu tháng 7 năm 1931, tại vườn nhà ông Nguyễn Châu thuộc thôn Vạn Đức, nơi là thôn Vạn Hội 2 xã An Tín, đồng chí Đoàn Tính đã tổ chức cuộc họp thành lập chi bộ Cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Ân. Ngay khi vừa ra đời, mặc dù chỉ với 3 đồng chí, là trong thời điểm gặp nhiều khó khăn phải đương đầu với cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp sau phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhưng chi bộ Vạn Đức đã nhanh chóng tuyên truyền giác ngộ và tập hợp các tầng lớp nhân dân yêu nước trong huyện. Xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, giữ vững phong trào đấu tranh của quần chúng, trở thành hạt nhân lãnh đạo của phong trào cách mạng ở địa phương, góp phần vào công cuộc giải phóng huyện vào ngày 19 tháng 4 năm 1972. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo thành kính dâng hương dâng hoa tri ân các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng quê hương đất nước. Chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện cùng cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn Tăng Bạc Hổ đã viếng nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Tăng Bạc Hổ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu đã đặt vòng hoa và dâng hương lên tượng đài Tổ quốc ghi công và thắp hương tri ân từng phần mộ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều hôm qua, Hội thi Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở và Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn giỏi năm 2023 do Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức đã thành công tốt đẹp. Tham gia hội nghị có 45 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng ủy quân sự tỉnh, Đảng ủy quân sự 11 huyện, thị xã, thành phố và Bí thư chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã đạt thành tích cao ở hội thi cấp huyện. Các thí sinh đã tham gia tranh tài sôi nổi qua 3 nội dung thi gồm nhận thức bằng phương pháp trắc nghiệm và tự luận, thi soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo 5 tháng, dự thảo nghị quyết lãnh đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu dự thảo nghị quyết lãnh đạo chuyên đề và thi thực hành bí thư hoặc phó bí thư điều hành hội nghị đảng ủy cơ sở và chi bộ quân sự cấp xã. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, hầu hết thí sinh dự thi đã có sự chuẩn bị nội dung dự thi chu đáo, có chất lượng. Trong quá trình thi, nhiều thí sinh chuẩn bị nội dung chặt chẽ, phân tích có chiều sâu, logic, liên hệ sát với thực tiễn của cơ quan đơn vị mình. Kết quả ở khối đảng ủy cơ sở, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trung tá Nguyễn Như Chất, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thị xã An Nhơn. Ở khối chi bộ quân sự cấp xã, thí sinh Nguyễn Thị Cẩm, Bí thư chi bộ quân sự xã Cát Trinh, huyện Phù Cát giành giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhì, ba khuyến khích và giấy chứng nhận cho các thí sinh ở hai khối.
Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025 thuộc chương trình OCOP. Kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn này có nhiều đổi mới, bám sát theo quy định mới về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình OCOP theo quyết định số 148 ngày 24 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ năm 2023, việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP phân cấp, trong đó cấp huyện đánh giá và phân hạng cho sản phẩm 3 sao trở xuống, cấp tỉnh đánh giá công nhận sản phẩm 4 sao, cấp trung ương đánh giá công nhận sản phẩm tiềm năng 5 sao. Trên cơ sở đó, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới hướng dẫn các địa phương rà soát và xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP năm 2023. Dự kiến ở cấp tỉnh tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP 2 đợt vào tháng 9 và tháng 12. Được biết đến nay, tỉnh Bình Định có 230 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đạt hạng tiềm năng 5 sao, 35 sản phẩm đạt hạng 4 sao, còn lại là sản phẩm OCOP 3 sao.
Hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Tuy Phước và nhà tài trợ đã tổ chức bàn giao hệ thống 3 máy xét nghiệm phục vụ việc xét nghiệm máu, cấp cứu và điều trị bệnh nhân cho Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Theo đó, các trang thiết bị y tế được bàn giao gồm 2 máy xét nghiệm huyết học 3 thành phần và 1 máy xét nghiệm sinh hóa tự động thương hiệu Agap Thụy Sĩ, tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh Hà Nội trao tặng thông qua Hội Chữ Thập Đỏ huyện. Tại buổi tiếp nhận, bác sĩ Dương Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cam kết sẽ sử dụng có hiệu quả các thiết bị để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.
Thưa quý vị và các bạn, mấy năm gần đây, suối Tà Má ở xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh là điểm đến hấp dẫn du khách mỗi khi mùa hoa trang rừng nở rộ. Gần đây, vào dịp cuối tuần, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến suối Tà Má đông dần. Tuy nhiên, đáng lo ngại là ý thức của một số du khách lại quá kém. Người xách theo đồ ăn thức uống, xong bữa vứt rác khắp nơi. Người thì vác loa kẹo kéo vào các chòi để thi nhau hát hò, gây bức xúc cho mọi người xung quanh. Vì vậy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan cần sớm có giải pháp chấn chỉnh để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, chấm dứt ô nhiễm tiếng ồn, để Tà Má thật sự là điểm du lịch hấp dẫn văn minh, phản ánh của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, từ sau Tết Nguyên Đán đến giờ, những ngày cuối tuần, điểm du lịch suối Tà Má ở làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh có khá đông khách du lịch đến tham quan thưởng ngoạn hoa trang rừng. Không gian thiên nhiên hoang sơ, không khí ở đây cũng khá mát mẻ, trong lành, cùng với vẻ đẹp của hoa trang rừng nở rộ đã khiến nhiều người đến với suối Tà Má ngày càng đông hơn. Với nhiều du khách trong lần đầu tiên đến Tà Má, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ hoàn toàn chinh phục họ sau một chuyến đi dài. Dãy trang rừng hai bên suối rực màu cam đỏ, dòng suối Tà Má thơ mộng, mát trong, xua tan đi sự mệt mỏi của những ngày chớm hè oi bức. Ông Trương Minh Quang, một du khách đến từ thành phố Quy Nhơn, bày tỏ cảm xúc của mình như thế này.
Tôi cảm nhận là khu này rất đẹp và rất thoáng mát. Đó là một khu rất tuyệt vời. Anh vừa nước, vừa non, vừa mái cháu đồ để chơi là rất thích thú. Vậy thật là thấy khu này rất tuyệt vời, rất đẹp.
Cũng có nhiều du khách thì đây là lần thứ ba, thứ tư đến Tà Má. Dòng suối nước trong vắt chảy róc rách qua từng tảng đá lớn nhỏ. Du khách có thể tắm mình trong dòng nước mát. Những mảng hoa trang rừng in bóng xuống dòng suối tạo ra khung cảnh nên thơ. Những chiếc cầu tre, những tảng đá to rộng bằng phẳng được nhiều du khách chọn làm nơi dừng chân chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc đẹp. Ông Võ Quang, một du khách đến từ thành phố Quy Nhơn, chia sẻ.
Tôi chưa đi lần nào, nhờ mấy em cũng đi rồi, để dẫn lên để biết cái vùng núi rừng của mình. Ở Tà Má đây, còn tôi hồi giờ chưa biết, cảm nhận là mát mẻ, vẫn có cái tính thiên nhiên, vẫn giữ ở vị cũ.
Để phục vụ khách du lịch, người dân làng Hà Ri đã dựng những gian trại gỗ lợp lá hoặc phủ bạt dòng suối Tà Má để du khách có chỗ nghỉ ngơi ăn trưa. Mỗi du khách đến đây đều được lực lượng bảo vệ và các chủ trang trại nhắc nhở giữ gìn vệ sinh môi trường, thu dọn rác thải trước khi rời chỗ, đồng thời không được bẻ cành ngắt hoa để bảo vệ cảnh quan. Nói về vấn đề này, ông Đinh Thìn, trưởng thôn, bí thư chi bộ làng Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp cho biết.
Để đảm bảo về công tác là vệ sinh môi trường và đảm bảo về công tác an ninh thì thôn đã mời một số hộ dân mà có tham gia làm trại để mà quan triệt. Thứ nhất là nhắc nhở du khách khi mà đến suối Tà Má chơi thì là phải là giữ gìn vệ sinh chung. Thứ hai là giữ gìn là về cảnh quan môi trường, là nhắc nhở du khách là không được là bẻ cành cây hái hoa. Thứ hai nữa là nhắc nhở du khách là không được là nhúm lửa gần gốc cây ảnh hưởng đến cây. Và bên cạnh đó thì công tác an ninh trật tự thì thôn đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho công an viên và thôn đội hàng ngày là đi tuần tra kiểm tra khu vực suối Tà Má để nhắc nhở cho du khách.
Năm 2022, đường và suối Tà Má cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh đầu tư mở rộng, tạo điều kiện cho du khách đến với Tà Má thuận tiện hơn. Thêm vào đó, đồng bào Ba Na ở đây cũng đã bước đầu tham gia làm du lịch cộng đồng, gắn cảnh đẹp thiên nhiên với bản sắc văn hóa đặc trưng của người Ba Na, để Tà Má luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách gần xa.
Vừa rồi là bài phản ánh sự cần thiết phải chấn chỉnh để bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, chấm dứt ô nhiễm tiếng ồn, để suối Tà Má ở xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh thật sự là điểm du lịch hấp dẫn văn minh. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.